Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội trên sóng phát thanh. Hôm nay thứ năm, ngày 15 tháng 6 năm 2023, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Tiếp tục chương trình làm việc, hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 17.
Hà Nội đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định thủ tục hành chính.
Thành phố tiết giảm 62.271 kWh mỗi ngày, tương đương 25% điện năng chiếu sáng công cộng.
Phần tin thế giới có thông tin, diễn đàn kinh tế quốc tế xanh Petersburg thu hút gần 1.700 đại biểu đến từ 130 quốc gia.
Mỹ dỡ bỏ rào cản thương mại quốc phòng với Ấn Độ.
Vệ tinh mạnh nhất châu Á của Indonesia sẽ được phóng lên quỹ đạo vào ngày 19 tháng 6 tới. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, sáng nay, dưới sự chủ trì hội nghị của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đinh Tiến Dũng, hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 17, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục chương trình làm việc. Trước khi vào nội dung giải trình, tiếp thu ý kiến thảo luận tại tổ, đại diện Ban Quản lý Dự án Giao thông thành phố đã có báo cáo nhanh về công tác chuẩn bị khởi công dự án đường Vành đai 4 vùng thủ đô. Theo đó, dự kiến công tác giải phóng mặt bằng đến tháng 6 sẽ bàn giao 80% diện tích để khởi công dự án vào ngày 25 tháng 6 tại 4 vị trí trên toàn tuyến thuộc địa bàn Hà Nội. Tổng hợp chung kết quả thảo luận tại 4 tổ đại biểu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh cho biết đã có 87 đại biểu phát biểu với 174 ý kiến về báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại giữa nhiệm kỳ Đại hội 17, định hướng nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ 2020-2025. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp thành phố năm 2023, định hướng kế hoạch đầu tư công năm 2024 của thành phố, đánh giá tình hình giữa nhiệm kỳ và cập nhật điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cấp thành phố. Thay mặt Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch Hà Minh Hải đã phát biểu giải trình, tiếp thu ý kiến thảo luận tại tổ, trong đó nêu rõ với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, đa số thống nhất với các dự thảo báo cáo về những hạn chế tồn tại, nguyên nhân, cũng như đề xuất kiến nghị của Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố và đề nghị cần đánh giá kỹ các mục tiêu, tầm nhìn, xác định trọng điểm, phân tích sâu về hạn chế, đặc biệt là những tồn tại, đưa đánh giá, dự báo cụ thể để từ đó xây dựng kịch bản, phương hướng nhiệm vụ cụ thể năm 2023, công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện và giải pháp để tăng nguồn thu trong năm tới. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng nêu rõ về các ý kiến liên quan đến phân cấp nguồn thu đã đảm bảo phân cấp quản lý, danh mục đầu tư, kết quả giải ngân vốn đầu tư công, trách nhiệm của người đứng đầu, nhất là đối với các dự án trọng điểm. Đồng thời, với kế hoạch định mức phân bổ ngân sách, thành phố sẽ rà soát điều chỉnh các dự án đầu tư công và điều chỉnh bổ sung tăng mức đầu tư và phân cấp ủy quyền cho quận huyện. Cũng trong sáng nay, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy đã phát biểu giải trình, tiếp thu ý kiến thảo luận tại tổ về báo cáo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị các cấp của thành phố giữa nhiệm kỳ Đại hội 17 Đảng bộ thành phố, định hướng nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ 2020-2025. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý thính giả về hội nghị này trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay. Mời quý vị đón nghe.
Ủy ban Nhân dân thành phố giao sở ban ngành tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh và đời sống người dân, đảm bảo cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí. Cụ thể, đối với phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Ủy ban Nhân dân thành phố, yêu cầu các đơn vị trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 15 tháng 9 năm 2023. Đối với kiến nghị, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền các bộ ngành, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố, kiến nghị, đề xuất gửi bộ ngành chủ quản trước ngày 15 tháng 9 năm 2023.
Theo số liệu cập nhật sáng nay ngày 15 tháng 6 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia A0, ngày 14 tháng 6, phụ tải toàn hệ thống điện có giảm hơn so với ngày hôm qua, nhưng vẫn ở mức cao, đạt 815,8 triệu kWh. Phụ tải ở miền Bắc đã giảm hơn so với ngày trước đó, trong khi phụ tải ở miền Trung và Nam tăng lên do thời tiết nắng nóng. Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam vẫn tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, tìm mọi giải pháp để tăng cường vận hành các nguồn điện, vận hành linh hoạt hồ chứa trong bối cảnh các hồ thủy điện lớn thiếu hụt nước, đôn đốc các nhà máy nhiệt điện, tập trung ưu tiên xử lý các sự cố, các tổ máy, đảm bảo cung ứng than, khí cho phát điện, tích cực bổ sung các nguồn điện năng lượng tái tạo cho hệ thống, tăng cường vận hành an toàn hệ thống truyền tải Trung Bắc, tiếp tục triển khai chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tiết kiệm điện.
Liên quan đến việc cấp than cho sản xuất điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vừa đề xuất cấp bổ sung thêm 1 triệu tấn than ngoài khối lượng hợp đồng đã ký kết để đảm bảo đủ than cho nhu cầu sản xuất điện trong tháng 6 và tháng 7 năm 2023. Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng khẳng định sẽ tích cực phối hợp với các đơn vị tìm giải pháp cấp đủ than, phục vụ sản xuất điện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Giám đốc Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Đức Hưng cho biết, nhờ triển khai các giải pháp vận hành tiết kiệm điện, hệ thống chiếu sáng công cộng thành phố đã tiết giảm được 62.271 kWh mỗi ngày, tương đương tiết giảm 25% điện năng tiêu thụ. Ngoài ra, trong những năm vừa qua, Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố đã tham mưu cho thành phố, Sở Xây dựng trong việc từng bước đưa đèn LED vào sử dụng trong hệ thống chiếu sáng công cộng, thay thế cho đèn điện truyền thống. Qua đó giảm từ 30 đến 50% điện năng tiêu thụ của đèn.
Thưa quý vị, thời gian vừa qua, các địa phương trên địa bàn thành phố đã đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra nông sản, thực phẩm bán trên thị trường. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm vẫn diễn ra và nhiều cơ sở vẫn chưa đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm. Từ nay đến cuối năm là khoảng thời gian cao điểm về sản xuất kinh doanh các sản phẩm nông lâm thủy sản để phục vụ nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của người dân. Do đó, các địa phương cần kiểm soát chặt chẽ chất lượng nông sản bán trên thị trường và từ nơi sản xuất. Các cấp, các ngành, chính quyền địa phương thuộc thành phố cần phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền về công tác an toàn thực phẩm tại cơ sở, khuyến khích các tổ chức cá nhân sản xuất các sản phẩm, chuỗi thực phẩm an toàn cung cấp cho người tiêu dùng. Đối với người tiêu dùng, nên quan tâm nhiều hơn đến chất lượng thực phẩm, thận trọng trong lựa chọn thực phẩm, chỉ mua sản phẩm rõ nguồn gốc, đảm bảo an toàn để bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân và gia đình.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, huyện Đan Phượng là địa phương đã làm rất tốt công tác tích tụ ruộng đất, tạo điều kiện cho nông dân phát triển sản xuất quy mô lớn, mang lại giá trị cao. Do đó, người nông dân ở đây, dù vẫn chỉ sản xuất nông nghiệp, nhưng họ đã có nhiều mô hình hay và làm giàu bền vững trên chính đồng đất của mình, ghi nhận của phóng viên Bích Ngọc.
Mô hình trồng nho hạ đen được triển khai trồng tại huyện Đan Phượng là một ví dụ. Đây là một loại cây trồng mới vừa được ngành nông nghiệp Hà Nội đưa về canh tác thử nghiệm tại một số huyện như Đan Phượng, Hoài Đức, Ba Vì. Theo thống kê của ngành nông nghiệp, mỗi năm cây nho hạ đen cho thu hoạch 2 lần, năng suất bình quân từ 16 đến 18 tấn một hecta. Hiện nông dân Hà Nội đang bán sản phẩm này ra ngoài thị trường với giá từ 120 đến 150.000 đồng một kg, tùy thời điểm. Ngoài thu nhập từ tiền bán nho, hầu hết các nhà vườn trồng nho đều phát triển thêm mô hình du lịch trải nghiệm. Mỗi vé vào cửa từ 20 đến 30.000 đồng một lượt cũng giúp người nông dân có thêm khoản thu không nhỏ. Chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh, chủ vườn nho Hợi Hường, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng cho biết.
Chúng tôi có tem và mã QR để truy xuất nguồn gốc, để mọi người có thể tìm hiểu về cái nho của chúng tôi là có thực sự là đảm bảo an toàn sạch hay không. Vì khi mà đã truy xuất nguồn gốc, quét mã QR truy xuất nguồn gốc thì nó sẽ có địa chỉ và có chứng nhận Việt Gáp.
Đưa rau vào trồng trong nhà kính để hạn chế tối đa những tác động bất lợi của thời tiết đã giúp Hợp tác xã Rau Hữu Cơ cuối quý trồng được nhiều loại rau trái vụ, nhiều giống rau nhập ngoại. Sản phẩm mới lạ, có chất lượng tốt nên được thị trường đón nhận. Nhờ đó, khâu tiêu thụ và thu nhập cũng cao hơn rất nhiều phương pháp canh tác truyền thống. Bình quân hàng năm, mỗi hecta canh tác sẽ cho thu nhập trên 6 tỷ đồng. Trong khi chỉ cần áp dụng công nghệ cao ở mức tối giản mà hiệu quả kinh tế vượt trội và sản phẩm đưa ra ngoài thị trường có số lượng và chất lượng ổn định. Song song với quá trình ổn định sản xuất, với sự hỗ trợ của ngành nông nghiệp, hợp tác xã còn chủ động áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử giúp minh bạch toàn bộ quy trình canh tác, thu hoạch, vận chuyển, vừa đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng, đồng thời cũng là cách giúp đơn vị bảo vệ uy tín sản phẩm, tránh sự trà trộn các sản phẩm cùng loại kém chất lượng trên thị trường. Bà Đặng Thị Cuối, giám đốc hợp tác xã Rau Hữu Cơ Cuối Quý, huyện Đan Phượng cho hay.
Trước kia thì tôi làm nó hơi nhỏ nên là thị trường họ yêu cầu mình không đủ đáp ứng. Thế bây giờ tôi thuê thêm thì để tôi sản xuất nó đủ cái nhu cầu của những người dân xung quanh đây. Với lại các trường mẫu giáo người ta còn yêu cầu nhưng tôi chưa có để xuất ra. Thì bây giờ tôi thuê thêm cái diện tích này thì để tôi phát triển thêm cái mô hình của tôi ra. Nó rộng hơn và nó được nhiều các chủng loại hơn.
Nhờ kinh tế nông nghiệp có bước phát triển mà đời sống của người nông dân ở khu vực ngoại thành ngày càng khởi sắc. Từ đây, người nông dân thêm tin tưởng và làm theo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Trong quá trình triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, nông dân Hà Nội đã hiểu rõ lợi ích, xác định vai trò chủ thể và trách nhiệm của mình. Từ chỗ hiểu xây dựng nông thôn mới là một dự án của nhà nước sang nhận thức xây dựng nông thôn mới bằng nhiều nguồn lực, trong đó nguồn lực trong dân là chủ yếu, xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại, từ đó tham gia tích cực bằng nhiều hình thức, hoạt động cụ thể. Ông Hoàng Bá Cảnh, Bí thư Đảng ủy xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng cho biết.
Phát triển nông nghiệp với cái công nghệ cao, đồng thời là tiếp tục là kinh tế chuyển dịch theo cái hướng tích cực là tăng cái tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và thương mại dịch vụ. Đấy là những cái nòng cốt. Và bên cạnh đó thì thực hiện cái chỉ đạo chung và đặc biệt là tiếp thu và phát huy những cái kết quả đạt được của nhiệm kỳ vừa qua. Đó là tiếp tục là xây dựng là thôn là sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn để là mỗi thôn trở thành tổ dân phố và xã sẽ thành phường.
Với Đan Phượng, từ năm 2016, địa phương đã phát động phong trào xây dựng nông thôn mới với định hướng sản xuất phát triển, đường có hoa, nhà có số, hạ tầng kiên cố, cán bộ nâng tầm, nhân dân đồng thuận. Phong trào đã góp phần thay đổi nhận thức, ý thức của người dân, từ đó chung sức đồng lòng xây dựng nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp. Mô hình là điểm sáng được lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đánh giá cao, đã và đang được nhân rộng ra nhiều địa phương trên địa bàn thành phố.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin đáng chú ý khác. Thường trực Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 cho biết, đến ngày 14 tháng 6, cả nước có 1.024.063 thí sinh đăng ký dự thi. Được biết, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 được tổ chức cơ bản giữ ổn định như năm 2022. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo chung, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì toàn bộ công tác tổ chức thi tại địa phương. Theo đó, các hội đồng thi tổ chức coi thi trong các ngày 27, 28, 29 và 30 tháng 6 năm 2023, chấm thi từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, công bố kết quả thi vào 8 giờ ngày 18 tháng 7 năm 2023, hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông chậm nhất ngày 20 tháng 7 năm 2023.
Thưa quý thính giả, mô hình đào tạo 9 cộng có nghĩa là học văn hóa chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông kết hợp học nghề hệ trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hiện được nhiều học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở lựa chọn. Hướng đi này không chỉ thể hiện rõ chính sách phân luồng đào tạo nghề sau trung học cơ sở của nhà nước mà còn giúp các em chủ động gia nhập thị trường lao động.
Với mô hình 9 cộng, học sinh học hết lớp 9 có thể lựa chọn học các khóa đào tạo nghề ngắn hạn hoặc học chương trình 9 cộng 2, 9 cộng 3, 9 cộng 4, 9 cộng 5 theo quy định 8 bậc trình độ quốc gia. Thông qua các chương trình đào tạo linh hoạt, sau một vài năm học, người học được nhận bằng trung cấp, cao đẳng nghề để đi làm. Là người đam mê nghề điện công nghiệp, sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, được thầy cô và gia đình tư vấn, Phạm Xuân Bắc đã quyết định lựa chọn mô hình 9 cộng, vừa học văn hóa cấp trung học phổ thông, vừa học nghề, mong sớm có công việc ổn định để giảm gánh nặng cho gia đình. Em Phạm Xuân Bắc, học sinh hệ 9 cộng, trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội cho biết.
Em thấy việc học mô hình 9 cộng này thật sự rất là tiết kiệm thời gian và cũng coi như là vừa giúp cho những học sinh, sinh viên được học tập sớm và trải nghiệm sớm. Đấy là một cái lợi ích rất tốt cho những bạn học mô hình 9 cộng. Với lại là học nhanh là sẽ được bằng sớm.
Một lợi ích của mô hình 9 cộng để nhiều học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở lựa chọn theo học đó là giúp các em chọn trường, chọn nghề theo năng lực. Ông Quách Danh Tuyên, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Vật Lại, huyện Ba Vì cho biết.
Đây là cái chủ trương rất là đúng đắn, rất là của Đảng và Nhà nước về vấn đề phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở. Điều đó để tạo điều kiện cho các em học sinh là khi mà mình muốn lựa chọn, khi không vào trường công lập thì các em có những lựa chọn để sang các cái trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên cũng như là vào các trường cao đẳng để các em học nghề.
Là một trong những đơn vị triển khai đào tạo 9 cộng một cách linh hoạt, trường cao đẳng cơ điện Hà Nội không áp dụng máy móc mô hình này mà chỉ lựa chọn những yếu tố phù hợp với điều kiện của trường, năng lực, sở thích của học sinh cũng như các hoạt động kết nối doanh nghiệp, tư vấn tuyển sinh, học tập dựa trên dự án, học tập dựa trên vấn đề. Những hoạt động này được thực hiện cho tất cả các ngành nghề. Và để bảo đảm chất lượng đào tạo, hàng năm trường cao đẳng cơ điện Hà Nội đều có sự điều chỉnh chương trình đào tạo, cơ sở vật chất, đáp ứng các yêu cầu thực tế của doanh nghiệp. Ông Nguyễn Quang Tuấn, trường cao đẳng cơ điện Hà Nội cho biết.
Với trường cơ điện thì khi các em tốt nghiệp lớp 9, các em vào trường thì các em được học nghề 2 năm miễn phí và các em được học cái chương trình văn hóa theo chương trình của Bộ Giáo dục 7 môn. Thế và các em được tham gia cái kỳ thi tốt nghiệp theo quy định của Bộ Giáo dục. Thế và khi mà các em học nghề xong thì các em được học liên thông lên cao đẳng, nhà trường đã cấp bằng cao đẳng danh hiệu là cử nhân và kỹ sư thực hành cho các em với các ngành nghề khối kỹ thuật. Thế và khi ra trường thì các em có được rất nhiều các cái tập đoàn công ty đến tuyển dụng cho các em.
Với mạng lưới các doanh nghiệp đối tác rộng lớn, học sinh chương trình 9 cộng tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đều được các nhà trường cam kết đảm bảo cơ hội liên thông lên trình độ cao hơn, nhận bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và bằng trung cấp nghề khi tốt nghiệp, được giới thiệu việc làm đúng chuyên ngành và phù hợp với nhu cầu, từ đó tự tin ứng tuyển và đạt được những vị trí nghề nghiệp nhất định. Ông Đồng Văn Ngọc, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội cho biết.
Hàng năm thì chúng tôi tổ chức rất nhiều các cái phiên ngày hội việc làm. Và sau các cái phiên đó thì các em về cơ bản các em đã được tuyển dụng và không thể ít nhất các em cũng định hình là các em sẽ có đủ thông tin để các em sẽ lựa chọn một doanh nghiệp nào đó để các em vào. Như vậy là các em học ở trường chúng tôi thì chúng tôi đảm bảo là cam kết việc làm cho sinh viên. Và những cái doanh nghiệp đến với nhà trường đều là thông qua những cái kênh đã được liên kết với nhà trường, đã được hợp tác với nhà trường rất là lâu và đây là những doanh nghiệp có uy tín.
Chương trình 9 cộng rút ngắn được thời gian, tiết kiệm kinh phí học tập nên ngày càng được nhiều phụ huynh và học sinh lựa chọn. Chương trình này cũng chính là giải pháp để thực hiện thành công đề án 522 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, phấn đấu ít nhất 40% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và ít nhất 45% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông tiếp tục đi học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị, nhân tháng hành động vì trẻ em năm 2023, Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất đã tổ chức đi thăm, tặng 35 suất quà cho con đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, khuyết tật bẩm sinh trên địa bàn huyện. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm, chăm lo động viên kịp thời của công đoàn huyện đến các gia đình đoàn viên còn khó khăn trong cuộc sống, yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ cơ quan, đơn vị, tạo niềm tin, sự gắn bó lâu dài của người lao động với tổ chức công đoàn. Để tháng hành động vì trẻ em trên địa bàn huyện đạt kết quả cao, công đoàn các cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo tốt hơn về đời sống vật chất tinh thần cho các đoàn viên công đoàn, thực hiện tốt các chương trình chính sách về trẻ em, tạo điều kiện để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội phát triển bình đẳng về mọi mặt.
Nhằm hỗ trợ người khuyết tật có phương tiện di chuyển dễ dàng, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố Hà Nội vừa trao tặng xe lăn cho các đối tượng người khuyết tật khó khăn trên địa bàn huyện Đan Phượng. Theo đó, 23 chiếc xe lăn đã được trao tặng cho các gia đình người khuyết tật vận động trên địa bàn huyện. Tại buổi trao tặng xe, đơn vị tài trợ đã hướng dẫn các gia đình thao tác sử dụng, cách bảo quản xe lăn để sử dụng mang lại hiệu quả lâu dài. Hiện nay trên địa bàn huyện Đan Phượng có gần 3.000 người khuyết tật. Hàng năm huyện đều phối hợp với Hội Bảo trợ và các tổ chức tài trợ trao tặng xe lăn, tặng quà cho người khuyết tật trên địa bàn. Sự quan tâm này đã góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, giúp người khuyết tật có phương tiện để di chuyển. Đây còn là mô hình sinh kế, tạo việc làm cho người khuyết tật.
Thưa quý vị, hôm qua, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức tọa đàm khoa học và trưng bày chuyên đề Nhà báo Xuân Thủy, sinh năm 1912, mất năm 1985. Tại tọa đàm, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh đã ôn lại chặng đường hoạt động cách mạng của Nhà báo Xuân Thủy. Sự kiện đã nhận được sự quan tâm, tham gia của đông đảo lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, nguyên lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam qua các thời kỳ, lãnh đạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nhiều nhà báo lão thành, lãnh đạo một số ban, lãnh đạo một số cơ quan báo chí, bảo tàng, đồng nghiệp báo chí với nhiều tham luận được chuẩn bị công phu, nội dung phong phú.
Thưa quý vị và các bạn, Tỏa sáng phẩm chất doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam là cuốn sách vừa được ra mắt bạn đọc tại Hà Nội. Cuốn sách do Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân phối hợp với Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam và Gia đình Doanh nhân Anh hùng Lao động Lê Văn Kiệm và Trần Cẩm Nhung thực hiện với mong muốn truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, đặc biệt là những chiến sĩ quân đội có thể tìm thấy lý tưởng khởi nghiệp của mình, đồng thời học tập tấm gương anh hùng lao động Lê Văn Kiệm, Trần Cẩm Nhung, bồi dưỡng khát vọng cống hiến nhiều hơn nữa cho Tổ quốc, cho đất nước. Phản ánh của phóng viên Như Hoa.
Sinh ra và lớn lên trong những gia đình nghèo khó nhưng giàu truyền thống cách mạng, sau năm 1954, ông bà Lê Văn Kiệm, Trần Cẩm Nhung đều được nuôi dưỡng, đào tạo học tập, trưởng thành dưới mái trường học sinh miền Nam do Đảng và Bác Hồ thành lập trên miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Khởi nghiệp từ gian khó, sản xuất, kinh doanh bằng chữ tín, với bản lĩnh phẩm chất cao quý của bộ đội Cụ Hồ, doanh nhân Lê Văn Kiệm và gia đình đã thành công trong các lĩnh vực ngành nghề kinh doanh, tạo nền tảng vững chắc để gia đình tiếp tục thực hiện khát khao, cống hiến nhiều hơn nữa cho hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, xây dựng trường học, gây quỹ học bổng, từ thiện xã hội. Anh hùng lao động doanh nhân Lê Văn Kiệm chia sẻ.
Vợ chồng chúng tôi đều được Đảng, Nhà nước, Bác Hồ và nhân dân và quân đội đào tạo rèn luyện trưởng thành, thì chúng tôi luôn luôn là nhớ ơn và phải làm cái công tác đền ơn đáp nghĩa từ thiện xã hội để giúp đỡ đồng đội, rồi những người có công với nước và những người còn có hoàn cảnh khó khăn hiện nay trong cuộc sống. Chúng tôi thấy rằng cái đền ơn đáp nghĩa này nó là một cách trách nhiệm và nghĩa vụ và là tình cảm thiêng liêng để chúng tôi phải phấn đấu làm việc nhiều hơn nữa, và làm việc đến khi nào còn sức lực thì chúng tôi vẫn tiếp tục làm việc để cống hiến và góp phần bảo vệ và xây dựng đất nước của chúng ta ngày càng phát triển.
Ghi nhận những cống hiến đóng góp của cá nhân, gia đình, Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho ông Lê Văn Kiệm lần thứ nhất vào năm 2008 và lần thứ hai cùng vợ là bà Trần Cẩm Nhung vào năm 2020. Đại tá Phạm Văn Trường, Giám đốc Tổng biên tập Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân cho biết, cuốn sách được xuất bản nhằm khích lệ, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, đặc biệt là những chiến sĩ trong quân ngũ có thể tìm thấy sự gợi ý cho tương lai và kinh nghiệm cho ý tưởng khởi nghiệp của mình, đồng thời học tập tấm gương anh hùng lao động Lê Văn Kiệm, Trần Cẩm Nhung, bồi dưỡng khát vọng cống hiến nhiều hơn nữa cho Tổ quốc, đất nước bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ và những hành động cụ thể. Đại tá Phạm Văn Trường nói.
Cuốn sách được xuất bản và phát hành trong và ngoài quân đội nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, nghị lực vươn lên từ khó khăn gian khổ để thành công. Những bài học kinh nghiệm, triết lý kinh doanh, nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng có ý nghĩa khích lệ, truyền cảm hứng vô cùng lớn tới giới trẻ, tới cán bộ chiến sĩ, nhất là những bạn trẻ đang trong quá trình lập thân lập nghiệp. Đồng thời, học tập tấm gương vượt khó, tấm lòng nhân ái của anh hùng lao động Lê Văn Kiệm, Trần Cẩm Nhung.
Cuốn sách có độ dày 224 trang, khuôn khổ 20 x 29cm, được kết cấu thành 6 phần chính bao gồm sự đánh giá ghi nhận của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và bạn bè quốc tế đối với doanh nhân, anh hùng lao động Lê Văn Kiệm, Trần Cẩm Nhung trong sự nghiệp xây dựng kinh tế, với 2 lần được phong tặng anh hùng lao động, một số hoạt động đền ơn đáp nghĩa xóa đói giảm nghèo, gây quỹ học bổng, từ thiện xã hội, tiêu biểu của gia đình. Phần cuối của cuốn sách như một sự lắng đọng, chiêm nghiệm, nhìn lại sự nghiệp đầy gian nan mà cũng rất đỗi tự hào của vị anh hùng, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Cựu Chiến binh Lê Văn Kiệm. Có mặt tại lễ ra mắt sách, nhà thơ Trần Đăng Khoa cho rằng doanh nhân Lê Văn Kiệm và vợ bà Trần Cẩm Nhung vừa là anh hùng trong thời chiến, vừa là anh hùng trong thời bình.
Anh hùng thì nhiều, những tấm gương sáng cũng rất nhiều, nhưng những tấm gương sáng như anh Kiệm, chị Nhung thì không phải là nhiều. Cho nên là tôi có thể nói rằng là chúng ta, nước ta rất cần những cái tấm gương như anh Kiệm và chị Nhung. Tôi cho rằng là đây là một cái sự tổng kết lại cả một cái cuộc đời của hai anh hùng. Tôi nghĩ là anh chị rất xứng đáng nếu được tuyên dương lần thứ ba là anh hùng từ thiện. Thế và trong cái cuốn sách này thì nó rất hay, là đây là toàn là ý kiến đánh giá của các cán bộ lớn thôi, những đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội. Tôi cho đây một cuốn sách rất là quý.
cuốn sách ra đời minh chứng cho tài năng người lính không chỉ giỏi đánh giặc trong chiến tranh mà giỏi giang làm kinh tế thời bình, làm giàu chính đáng để phát triển đất nước. Cuốn sách tổng hợp những bài học kinh nghiệm và cả những điều chưa ưng ý, nổi trội là tầm nhìn xa hàng chục năm của anh hùng lao động Lê Văn Kiểm. Cuốn sách lan tỏa tiếp lửa cho thế hệ trẻ Việt Nam học tập vươn lên, mang trái tim nhân ái vì cộng đồng.
Thưa quý vị, Cục Điều tra chống buôn lậu vừa phối hợp với Cục Hải quan Hà Nội kiểm tra, phát hiện 5 hành khách đi trên chuyến bay có hành trình từ Ba Lan quá cảnh tại Dubai và Doha đến sân bay quốc tế Nội Bài, vận chuyển trái phép 352.000 đô la Mỹ và 245.900 euro, quy đổi ra tiền Việt Nam vào khoảng 14 tỷ đồng. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xác minh và làm rõ.
Quý vị thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg lần thứ 26 vừa bắt đầu ngày làm việc đầu tiên tại thủ đô phương Bắc của nước Nga và sẽ kéo dài đến ngày 17 tháng 6. Với chủ đề Phát triển có chủ quyền như là nền tảng của một thế giới công bằng, hợp lực vì các thế hệ tương lai, diễn đàn năm nay thu hút gần 1.700 đại biểu đến từ 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khuôn khổ diễn đàn năm nay, có 6 sự kiện kinh doanh song phương đã được lên kế hoạch dưới hình thức đối thoại kinh doanh với các đối tác nước ngoài từ các quốc gia Ả Rập, Ấn Độ, Trung Quốc, Liên minh Kinh tế Á-Âu, ASEAN, Mỹ Latin và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tổng thống Putin sẽ đích thân tham dự diễn đàn và phát biểu tại phiên họp toàn thể ngày 16 tháng 6.
Trong 2 ngày, 14 và 15 tháng 6, Liên minh châu Âu-EU tổ chức hội nghị Brussels lần thứ 7 về trợ giúp cho tương lai của Syria và các quốc gia trong khu vực. Trong ngày 15 tháng 6, hội nghị cấp bộ trưởng sẽ tập hợp các chủ thể nhà nước, bao gồm các quốc gia thành viên EU, các quốc gia láng giềng Syria, các nhà nước thứ ba, cũng như đại diện của Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế khác để thảo luận về các cách tăng cường nhân đạo, tài chính và hỗ trợ chính trị cho người dân Syria. Cuộc họp sẽ kết thúc với thông báo đóng góp cho năm nay.
Mỹ sẽ loại bỏ các rào cản thương mại với Ấn Độ trong lĩnh vực quan trọng như quốc phòng và công nghệ cao, tuyên bố được Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jack Sullivan đưa ra khi ông đang có mặt tại Ấn Độ để chuẩn bị cho những bước cuối cùng của chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới Mỹ vào ngày 22 tháng 6 tới.
Satria 1, vệ tinh viễn thông mạnh nhất của châu Á, Indonesia, với công suất 150 gigabit trên giây, dự kiến sẽ được phóng lên quỹ đạo vào ngày 19 tháng 6. Với 11 trạm mặt đất, Satria 1 chủ yếu cung cấp truy cập Internet để phục vụ các dịch vụ công, trong đó tập trung vào các lĩnh vực giáo dục, chăm sóc sức khỏe, các chính quyền địa phương, quân đội và cảnh sát ở các vùng sâu vùng xa. Tổng chi phí của dự án lên tới 540 triệu đô la Mỹ, cao hơn 90 triệu đô la Mỹ so với ước tính ban đầu và được tài trợ thông qua quan hệ đối tác công tư.
Thông thường, những tấm pin năng lượng mặt trời sẽ có thời hạn sử dụng khoảng 20 đến 30 năm, sau đó chúng được xếp vào dạng cần loại bỏ và mang đi tái chế. Tại Nhật Bản, những tấm pin như vậy sẽ được đưa vào nhà máy. Với một công nghệ mới thì nhà máy có thể tái chế các tấm pin năng lượng mặt trời với tỷ lệ lên tới 95%. Công nghệ mới sẽ nghiền kính thành bột mịn, có hàm lượng bạc cao và các công ty luyện kim mua nó với giá cao. Mỗi một tấm pin năng lượng mặt trời có thể tái chế được từ 10 đến 15 kg bột thủy tinh. Đây sẽ là khoản thu lớn do sẽ có hàng triệu tấm pin được xử lý mỗi năm.
Bản tin thể thao.
Đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam có trận đấu tập với câu lạc bộ Công an Hà Nội trên sân trung tâm bóng đá trẻ PVF Hưng Yên. Ở trận đấu này, U23 Việt Nam không có sự phục vụ của 4 trụ cột là Phan Tuấn Tài, Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Tùng và Hoàng Văn Toàn. Nhà cầm quân người Pháp giao cho các trợ lý Molay Ajakarat và Mai Xuân Hợp chỉ đạo đội tuyển trong trận đấu tập này. Trước đối thủ mạnh, U23 Việt Nam thất bại với tỷ số 0-2. Sau trận đấu này, đội tuyển sẽ di chuyển về Hải Phòng hội quân với đội tuyển quốc gia. Huấn luyện viên Philippe Chuzier tiếp tục cho các cầu thủ hai đội tuyển tập cùng nhau để ra soát, sàng lọc lực lượng. Ngày 17 tháng 6, nhà cầm quân người Pháp tiếp tục chia hai đội thành đội hình chính và phụ. Trong đó, đội hình phụ sẽ đấu tập kín với câu lạc bộ Hải Phòng. Từ màn trình diễn của các cầu thủ trong 3 trận đấu, gồm 1 trận giao hữu và 2 trận đấu tập, huấn luyện viên Chuzier sẽ chọn ra đội hình mạnh nhất để đấu với Syria. Trận giao hữu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung tháng 6 sẽ diễn ra trên sân vận động Thiên Trường Nam Định vào ngày 20 tháng 6. Liên đoàn bóng đá thế giới đã cử chuyên gia về thể lực và dinh dưỡng dành cho các cầu thủ nữ tới Đức và đồng hành cùng đội tuyển nữ Việt Nam. Tiến sĩ Elena Turner có buổi trò chuyện và trao đổi cùng các cầu thủ về di chuyển, hạn chế các ảnh hưởng của sự chênh lệch múi giờ, dinh dưỡng và các vấn đề sức khỏe đặc biệt của phái nữ. Trên cơ sở của chuyên gia FIFA, các cầu thủ được cung cấp kiến thức về điều chỉnh giấc ngủ và các thực phẩm phù hợp với từng hoạt động, giai đoạn thi đấu, tập luyện và nghỉ ngơi. Các cầu thủ cũng đã trao đổi cởi mở để hiểu rõ và có những thông tin cụ thể phù hợp với đội tuyển nữ Việt Nam và bản thân từng cầu thủ, kết hợp với những trao đổi cùng bác sĩ của đội để đưa ra phương án chuẩn bị tốt nhất, giúp các cầu thủ nhanh chóng thích nghi với sự thay đổi điều kiện thi đấu tại vòng chung kết bóng đá nữ thế giới 2023. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận giao hữu gặp câu lạc bộ Sơn Mai vào hôm nay tại sân vận động Amsterdam. Tiến sĩ Elena Turner sẽ cùng tham gia hỗ trợ và hướng dẫn các cầu thủ phục hồi sau buổi tập.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, dự báo thời tiết ngày hôm nay 15 tháng 6 năm 2023, khu vực Hà Nội có mây, đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ.
Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hương, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Quang Minh Thúy Hằng và kỹ thuật viên Quang Học thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.